nha, sư tổ Đạo Quang ở đó dạy rằng là ngày đêm ngủ 6 giờ, sống chết sau bụng mặt, sống bởi chúng sinh khác bởi mình. Sống bởi chúng sinh là lo những chúng sinh khác bởi mình, là gì đó tu thì vậy đó. Học nên người tu ít ngủ ham tu, còn thế gian ham tu là có là học chưa tu ham ngủ. Thấy không? Cho nên Đức Phật nói rằng là con heo mê ngủ ham ăn, người ngu mê ngủ kẻ ăn làm đồng. Vậy thì ai mà ham ngủ mê ăn là đó là gì? Là con heo. À, đây có ai giống đó không? Hả? Đúng không? Bỏ mình đó. Tu là tự ham ăn ham ngủ, ít ngủ và ít ăn. Là như vậy đó. Để dành thời gian để gì? Để suy nghĩ, để quan sát, để tập trung vào phát huy trí tuệ. À, là càng càng ngày đó chúng ta càng trí tuệ còn phát triển hơn. Cho nên mọi thực tế các sư hỏi tại sao càng tu càng thông minh, càng tu càng là sát hơn. Tại vì những người này là ít ngủ, ít ăn hơn. Còn giờ mà tu mà càng ngày càng thông minh, càng ngày càng lụi dần là tóc càng lang cũng không. Nó như vậy đó. Cho nên mọi thấy là cái thiệt hại rất là lớn. À, còn được cũng thế thôi. Cho nên mọi người bây giờ nhập thất á, sư nói trước, em sư kinh nghiệm rồi. À, thầy đang vào nhập thất, mấy đệ tử nên nhớ đồ ăn cho nên có ngon cỡ nào, bệnh nhớ cử ăn vừa phải thôi. Ăn vô mà nó không trúng là nó sẽ gì, nó sẽ bệnh. Còn ăn no quá không trà tu cũng được. Ăn nhiều quá rồi ngủ hoài à, khổ đó. Tờ nó ăn dầu no cái đi ngủ đi, ngủ đi. Nghe lời đó ngủ thì còn ngáy luôn à. Rồi sao càng ngày càng mập thế. Nó như vậy đó. Đấy là không tu được, trong thời gian ngủ là không có tu. Đấy à, mình đâu quen đi mà mốt cái như vậy nữa à, đâu quen. Càng ngày thì tu mình càng bớt đi. Ngủ, ăn ăn thì nhiều. Thế là càng ngày thất bại. Cho nên bớt ăn để dành gì? Để dành tu nhiều. Hiểu không? Tại vì chết đâu mà sợ. Ăn vừa phải thôi, đừng ăn quá. Tại như vậy đó ăn nữa. À, vừa đây thôi. À, thế thì là người bạn cắt giới hay sai, có người sống trong hơi thở, chúng ta đừng tự tay đâm cứu thân này. Tại như vậy đừng ham ha, tại như vậy. Thì đừng có mong là nguyện tái sanh là chứ sao bỏ đời này để hưởng thụ tiếp cái gì mà còn sót lại của mình. Tại như vậy là chúng ta đừng nguyện vậy đó nghe. Tại như vậy nguyện là bị là tái sanh, nguyện tái sanh là phải bị tái sanh. Còn nguyện để giải thoát thì được giải thoát. Hai cái nguyện có tự muốn nguyện cái nào? À, nguyện giải thoát phải không? Là đó con nghe mát cuộc đó. À, chứ đừng nói nguyện con trời con mới cất nhà lầu 8 tầng lần xưa lên con mới ở mấy bữa à, mà mấy con chết rồi là tiếc quá con mới ở có 2 tầng còn cuốc tầng chưa lên. Vậy là trở lại cái sàn lên đủ phải không? Như vậy là mới tự tái sanh trở lại thế không? Nó như vậy thành ra là từng nên nguyện tái sanh lại ở phía sau dù sanh bất cứ ở thế giới nào. Nguyện kiếp này phải giải quyết sinh tử và đi về cực lạc ngay kiếp này thôi. Đó như vậy đó. Thì tiếp theo này là rằng cái thân nam nữ ngàn thay đổi, cái thân nam nữ ngàn thay đổi. Hôm nay mà tự tăng thân nam thân nữ là đổi biết bao nhiêu lần rồi, cả ngàn lần rồi, ngàn lần nữa đấy nha. Nói cho dân dần dễ nghe, chứ hàng triệu tỷ lần rồi. Thân nam thân thành được thân người, mà thân người nó có hai cái phái, thân nam thân nữ phải không? Mà nam thì có một cái là lợi của nam, nữ có cái là bất lợi của nữ. Cho nên nó phân người nữ là thân nghiệp trước, thân nghiệp trước rồi tử à, còn thân người nam là thân phước báo. Đây là Phật nói, Phật quá nói nghe, tự dập quá để nói như vậy. Phật nói à, Phật hiểu trước hết, Phật nói thì nghe. Tại sao làm con người mà lại mang thân đàn bà? Tại sao làm con người mà được làm đàn ông? Chúng tôi nói rõ ràng nha, chứ không muốn là được đâu. Nói như vậy đó, cái nghiệp có khiến ta mà chúng ta lại gì là bị làm thân nữ. Cái nghiệp á nó chiêu cảm được làm thân nam. Đó như vậy đó. Rồi có nhiều người thân nữ thân nam mà không có trọn vẹn và là nữ nam nữa. Như vậy đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Tất cả đều nằm trong cái nghiệp và cái nhân quả quả báo của chúng ta làm từ kiếp trước là nó chiêu cảm sống thân nam. Tại sao làm thân nữ biết không? Tại sao biết không? Tại sao tội lỗi gì luôn. Đơn giản cái đó. Tội lỗi nhiều quá thấy không, rồi mới làm thân nữ đó. Nhớ nha, hôm nay mình làm thân nữ đó, mình học Phật pháp rồi biết được nhìn lại mình là mình kiếp trước tội quá chứ đời mang thân nữ. Thực tập được như vậy chứ, tự hướng về nhân quả, tự suy nghĩ đi, phải không? À, là cái thân người mà sung sướng là không có phước, phải không? Và tự khổ là gì? Là bị tội, đúng không? Vậy là thân nữ là nam ai sung sướng nhiều hay sung sướng ít? Hả? Chứ thì thân nữ cực khổ nhiều và sung sướng ít, mà thân nam thì cực khổ là ít mà sung sướng lại là nhiều hơn, đúng không? Đó, cho nên là thân nữ là cái thân đầy tội lỗi, thân nghiệp báo, cho nên bị đầu thai là thân nữ, để cái trải nghiệm của mình. Người đời cũng có những vấn đề mà Đức Phật à, đó mình không thể mà làm được, tại vì thân bất tịnh rồi thân ngủ lậu, thân ngủ lậu rồi thân có tốt, ta thân nghiệp chướng khổ đau. Là người nữ nào cũng thân bất tịnh hết. Cha, đó là một cái là cái phiền não nhất của người đàn bà. Tại như vậy đó, còn người nữ không được làm gì? Làm chỉ có tính dương. Người nữ không được làm là ma quân. À, người nữ không được làm gì? Không được làm trời, giới thích. Người nữ không được làm gì? Làm pháp sư. Và người nữ không được làm Phật. À, thấy chưa? À, đó là những điều kiện người nữ không làm được. Người nữ là muốn làm là đó là ma. À, muốn làm những vấn đề là ma. À, thể hiện có đời mà làm cái chức vụ này à, họ là ma, chứ không phải là thực sự là người nữ thôi. Đó như vậy, cho nên đây là một cái yếu phút của người nữ không được làm. Tôi tiếp là ma dương hơi dễ đâu nha. Là ma dương là cái tu như lắm á, tu như lắm nhưng mà cái tâm độc ác, tâm sai, cho nên là chết thành ma dương. Cho nên ma dương nó ghét người tu chân chánh á, vì nó tu tập tu sai á, nó không bị vậy. Thì ra là vậy, nó ghét người tu chân chánh. Thì ra ai mà tu giỏi là nó phá vậy đó. Thì những người phá những người chân tu là đó là ma dương. Đó, hiểu rõ chưa? Thế ma dương chỉ cho những người đàn bà đâu phải chứ. Đàn ông ma dương thiếu gì? Thế như vậy đó, ai mà phá hoại người chân tu, đó như vậy là nó là ma. Đó như vậy đó. À, cho nên chính từ chỗ đó cho nên Phật tử biết rằng đó là từ ở mọi người chúng ta lên đó là sáu trời dục. Là cao nhất đó là ma. Đó là ma, ma vương, có trời cao nhất. Trời trên nữa là gì? Là trời sớm thiện. Ra nên mình trên nữa là chỉ thiện tam thiện tứ thiện tới thức không, mình vượt qua thức không rồi mới chứng ra án nhập bàn. À như vậy. À, cho nên ở đây á, cái thân nam nữ ngàn cái tổ là chúng ta mang thân nữ này là cái thân có nhiều cái bất lợi cho mình. Bây giờ dù cho phật tử chúng ta là làm cái chức vụ gì trong xã hội, ví dụ phật tử làm tầng làm một bà họ thấp, thế là một bà vua đi, phải không đấy? Nhưng mà trở về nhà rồi phật tử là ai? Là ai? Là bà của bà, cái bà gì? Hả? Bà vợ, vợ lớn hơn chồng không? Nhỏ hơn, dù cho chồng mình là cuốn đất làm rẫy, đang mình là bà thủ tướng đi, trở về nhà mình cũng là gì? Cũng là vợ thôi. Là vợ phải làm sao? Phải phụng sự chồng, phải nấu cơm cho chồng ăn, phải giặt quần giặt áo cho chồng, giũ quần giũ chiếu cho chồng, và biết nghe lời chồng, không được quyền tự cãi, tung không. À, người ta chiến trường mình tự cãi dữ lắm, ai cũng ghét rồi chứ. Tại mình là thủ tướng, bà tổng thống, bà bộ trưởng, bà giao rồi ha. Nhưng mà khi mà về nhà mình tự chồng nó có chừng đó. Nè, mà trên chiến trường nó mình tự không ai dám ngó, không dám nói gì mình ta sợ. Nè, sợ cái tiêu tiết của mình á. Nè, đó, con đi nhờ về nhà mà đỡ phụng mang trợ mắt cho chồng ấy coi. Phụng nó quýt cho trẻ luôn. Tôi nghe đúng không? Thì nó phải không? Đừng có nam nữ tự quyền là phát. Đó là nó thấy hôm nay có cái năng lực quyền á, tự đó đó là ba đây năng lực quyền á, cái chuyện gì được quyền được thì cái sự sống thì làm việc, chứ về nhà rồi vợ chồng đâu đó là ngoài, chứ không có vụ là mình quyền giữa vợ chồng. Tại như vậy nó thành ra từ chỗ đó, cho nên là chúng ta phải làm trách nhiệm của người được vợ, thấy chưa? Thấy là kiếp này là người đàn bà bất cẩn từ đầu nữa kìa. Đây là đạo này tu như mới nói nha, chứ mà nó nói rồi thầy tròn tâm sự tiền thôi. Thấy không? Tôi thấy chưa? Tôi thấy tuổi không? Tuổi không tuổi nhá. Đi vô đây. Bây giờ tôi nói đây là đạo này tu chúng ta. Khi mình vô bước vào cái nhóm để tu ngồi làm tư, hay là mình là sao đây mình xuất gia, mình làm tăng làm liên, tôi thấy đàn ông đi trên đây là bà đi trước. Hả? Tôi đàn ông đi trước, tôi đàn bà đi sau không? Ngồi cũng thế, cái gì cũng vậy hết. Đúng rõ không? Đò, như ở nhà nó tự dọn cơm ra. Ông chồng ngồi trên ra, mình ngồi trên. Hả? Nó mời chồng trước, mình ăn trước là mình hổ. Đó là cái gì? Chính giường chồng ở đây. Đó, đại khái không? Đúng như vậy rồi. À, cho nên chính từ chỗ đó là thân tử là thân nghiệp trước, là quả báo. Cho nên người nữ là không xuất gia được. Mà kiếp này Phật cho phương tiện xuất gia thôi. Cho nên cái giới luật người nữ nó nhiều hơn. À, và có cái giới là bác chính pháp. Luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng chính trọng tăng già. Nếu mà người nữ xuất gia làm việc trong đi mà tu là năm 70 năm đi, nhưng mà gặp tiền cao tăng với mọi giới mà không có lễ bái đàng hoàng mà kinh thường á, thì là phạm pháp kính. Phạm pháp kính là tu suốt đời không cắt đạo, mặc dầu là như tưởng thì tưởng cái suốt đời phải cắt đạo rồi. Một lần có kính tăng thôi là cả cuộc đời mình hư rồi. Khi nào sẽ nói rõ nha, tính ra dám nói quá rồi coi đừng chạm. Nhưng mà sự thật là như vậy. À, như vậy cho nên là người nữ xuất gia rất là khó làm được cái chuyện mình hứa. Chuyện mình hứa là để cưới đến tiền gia mà như vậy không? Trước khi mà xuất gia thì phải hứa bốn điều mà Đức Phật nói với bà Ma Mật Sa Bà Đề. Bây giờ trước khi thọ giới đó, thầy Hòa Thượng Kiếm Mai đó họ hỏi mình, thấy không, đi pháp ngày xưa suốt đời người ta dở con đường quyền dở lại hứa được không? Dạ không học được. Suốt đời người ta là nổi giận nổi sân với mình không được quyền nổi sân lại được không? Dạ được. Phải không? Suốt đời con được nấu lẩu tiền cao tăng được không? Được. Suốt đời con được tưởng tậu tiền cao tăng được không? Được. Được thấy không? Phật biết trước là nữ rất nhiều chuyện. Không phải là có nữ một số năm mà nghe phải không? Con Việt Nam tự cho đại đó như vậy đó, thế đó người nữ là nhiều chuyện phải không? Mấy là học mặt đầu này đầu kia chứ lắm, nó tính người nữ mà nó nhỏ nhặt ít kỹ hơn thua rồi là tâm đầu này nó thọt đầu kia, nó đã miệng ghét ai là hốt chết luôn, tìm cách mà trù dằn người ta, trời ơi xua ái cũng tan tàn bé bẹ luôn. Nhiều lắm trẻ tử thì nó sống không biết bao nhiêu, từ ở chùa Phước Ninh ra ngoài nó sống tàn khác luôn. Đó mà người ta nghe nó xấu, người ta muốn xấu thì nó tàn khác luôn. Nó vậy đó, người ta xưa là lắm tự ơi. Chứ từ người vậy đó, chứ bọc giật đó. Nhưng mà mình biết trước. Thế đó, ta là thế. Ta là thế. Vậy thôi, cho nên chúng ta là ý xả từ bi, trả lộ tu. Đó, thì nó tu không có gì đâu. Thế đó, là cho là ai nói thì ta tội thì chịu. Thế tại không có tu, nó đi nó luôn sang lộn xộn. Chứ người Phật tử là tốt, người đời tốt, ai mà đánh đâu có chuyện thiên hạ. Người nào mở thì có xấu người khác là người đó đã quá xấu rồi. Thế mình đừng nghe lời người ta giết, nghe lời cái đồ nữa là xấu nữa. Đó như thế cho nên là người Phật tử chúng ta có cái hay chỗ này, có cái hay chỗ là gì? Họ không nghe chuyện xấu này và không muốn nói cái xấu này hết. Là nó tốt là không mình nói, còn nó xấu thì cũng không nói. Và nói xấu ra mà tự đi chỗ khác thì đừng cần nghe. Chứ người mà kể chuyện xấu người khác đừng nghe, người đó có tốt rồi. Tự nhớ như vậy nha, đây là bài học của người Phật tử chúng ta. À, Phật tử gắn tiết gắn tăng máu suy nghĩ. Đó như vậy cho nên mình rất khỏe đó, thấy không? Đó như vậy cho nên ở đây á, người Phật tử là người nữ có nghiệp nặng cho nên mình giới có nhiều người như vậy đó. Đó là Phật răn đe mình chỗ đó mới làm xuất gia làm cái phân tiền theo đi được đấy chứ đó, cho nên giới lượng phải là phải được đi nhiều hơn 340 năm rồi. Còn đến cho nam nè, nam này nha, người nam thì có phước báo hơn, phước báo hơn đó như vậy đó. Tại vì do phước báo trước mình có tu nhiều cho nên kiếp này mình được làm thân nam, không có thân bất tịnh, thấy không? Mình được ăn trên còn trước được làm ông chồng, thế như vậy đó. Là người nam mà khi xuất gia đó, là xuất gia được 7 lần ra vô, nghe tôi nói thiếu của người nữ là gì? Người nữ xuất gia chỉ 1 lần thôi nha. Mà tử mà chán đời tự giác ngộ rồi, bây giờ tự đi xuất gia là đi tu được có 1 lần thôi, 1 lần thôi, ráng tu cho tới chết luôn. Thấy không? Tự khổ cỡ nào mà ráng ở trong chùa mà tu, ở trên sáng mà tu, đừng có mà từ chối trở về nhà. Mà tử mà ra đời 1 lần rồi là con ai có tu lại? Phật cho tu lành, đó là lãnh huệ. Thế không? Tại vì là Phật pháp tăng trong Phật pháp đi, mười phương chùa ba đời chỉ có là tăng trong đi. Riêng là Thích Ca Mâu Ni Phật vì phương tiện cho bà Di Mẫu được xuất gia, từ đó nó có đi tới bây giờ. Còn thế đó, ở trên đi thì ráng nó tu mới được, sẽ thoát khỏi cái thân người nữ. Tại như vậy, Thích Ca Phật tử cứ như vậy xuất gia 1 lần thôi. Cho nên mấy đời tử trẻ đó thấy đời cái sư cô thấy là mình thấy mít, thích mến quá. Em mà tự xuất gia thì phải cân nhắc kỹ, tu suốt đời không ra, tôi thấy chết luôn không ra. Còn mà lỡ ra đầu thì là mình hết phước rồi, hết duyên rồi thôi, là không được quyền tu lại. Còn nếu Phật tử đi tu lại thì Phật tử sẽ nói dối với ông thầy mà đây là thầy ở con có xuất gia nào chưa thì dạ con chưa, là nói dối. Ông thầy là thằng tu có biết gì đâu, phải như siêu quá mà có biết cũng dạ mình đó. Trời ơi con nói dối ta biết con đã xuất gia rồi, với ai nữa, nó dốc ba đàn không đi về cho đầu. Rồi là sư quá được phê luôn cho biết gì hết. Quá như con không chứ có thằng không được biết gì đâu. Nó là nhẹ con, là được rồi, nếu con phát tâm ta cho xuất gia, vậy là con gạt tư rồi. Con gạt tư rồi, thành ra là con sai. Con được xuất gia không biết nghĩa gì hết. Phải không? Rồi là sư biết, mà sư đã cho con xuất gia lại, sư gặp bắt luôn. Đó là gì mà không có cho. Thế ra là người nữ đi mà lỡ ra rồi thì ra luôn. Thôi con sắp đời cư sĩ, con tu hộ thì thành thắc, chứ không được xuất gia được. Nhưng bây giờ ra vô hoài nè, mấy người nữ mấy người đi á, ra phòng tử có biết đâu nữa, ra thằng thái tử nữa tu môn lãnh thanh tử là không để rồi, họ không đủ cái cách người đi đó. Thế nên như vậy, thành ra người nam thì có lợi hơn, được xuất gia vô 7 lần. Bây giờ mà ông Thiện Tâm, bây giờ phát tâm tu bên hẳn, nghe là tu dạy của bác ta xuất gia cạo đầu thành rõ cái làm sư rồi. Tôn mới có 3 tháng nhớ vợ quá trời đi về. Chịu nổi, nhớ con chịu nổi gì nè. Tôi về cho ai cả bây giờ đó. Thế như vậy đó, Phật không cắt, tụi bà còn hét mình. Thế nên vô chúng ta không có điều kiện gì cả, mà ra cũng tự do mà ra, không phải những cái câu vô khác mà bắt buộc mình theo cái điều kiện này thời này kia và thề thốt những dài hậu chịu đó. Thấy không? Đó, rồi tu được ngày nào hai ngày đấy. Rồi nếu mà cảm thấy tu mà thích tu suốt đời luôn cho đến ngày giải thoát. Còn nếu mà không em chịu nổi, có quyền xin thầy ra tu ơi, con tu hết nổi rồi, không thấy nào tu nổi sao vậy? Thôi là con nhớ con quá chịu hết nổi rồi, thôi chịu cho con nhiều phút cho đầu đi. Là thôi gì gì trở đây con tẩu nữa, thôi gì đây cho họ hàng. Đó, rồi thời gian cái đầu làm được từ tổ của con bây giờ mặt mày nó khổ sở quá. À, vì bị vợ chửi hoài, nó không biết không đi tu cho bổ là cái giờ nhắc mặt thì cho con tu luôn phút cho đầu đi. À bây giờ làm được biết bị vợ chửi với con khóc đó rồi khổ quá, thôi giờ trốn vợ đi tu nữa. À giờ con có khổ quá tôi phụ cho tu rồi, tu cho tu vô tu lại, tu lại 5 năm 10 năm đó chịu nổi ra nữa. Như vậy mà để ra được ra vô 7 lần thấy không? Đó cái thuốc là không cũng 7 lần đó, nhưng mà là thứ 8 không được à. Thứ 8 là cái như là nhốt gạt không được, hết thuốc rồi. Thế nên thôi là đời là cư sĩ phong truyền năm nào có duyên được xuất gia tốt, mình cái gia tu không nổi á thì mình ra đời mình làm người tử một phát không có mắc cỡ gì tới. Cứ như người ra đời đó dám vô chùa gần gũi với thầy không cỡ Phật tử chứ đừng có lo chuyện đó. Phật tử hiểu biết rồi chứ không cần vì hoàn cảnh việc mọi người hiểu không? À, như vậy rồi gì mà hộ trì đảm bảo tu với Phật tử tôi tu để hộ giúp thầy mình à, ủng hộ đảm bảo rồi nè thế thôi. Cho nên đây cái thân nam nữ ngàn thay đổi, quý Phật tử đang thay đổi thân nam nữ này đã là ngàn triệu lần rồi chứ không phải lần này thôi đâu. Vậy thì mai mốt Phật tử mà không giải thoát thì thân nam nữ đâu được. Thân là nam thì không tu thành thân nữ, thân nữ này có tu biến thân nam, rồi cái sao nó đổ hoài chứ không dẫn trong thân nữ luôn không thôi. Có thân nào tốt đâu, có thân nào mà sung sướng đâu, nam nữ gì cũng khổ hết. Khổ gì trên trời vậy? Đã sanh già bệnh chết, khổ gì nghiệp chướng nó hoàn thành, khổ cuộc sống mình đã đắm chìm trong cái hoàn hoàn là gì, là nước mắt rơi, phải không? Đó là tạo nghiệp, rồi cứ sao đi nữa đi qua cái vòng luân hồi. Đó là đường sắc dài vũ mệnh ta thế nhân một chiếc màu hơi trên ga này sáng ga nọ thì tàu đâu đừng trụ ơi với ga tao tàu nhà có mở tàu chuyện bánh ga buồn ngủ rượu đứng trong sương nhưng nào giữ được tàu nhà được cái tiếng con tàu biết gì thương nghe không à là cái kiếp luân hồi của mình là kiếp là như thì bây giờ cái gì là biển là sóng đánh là không có định không có hướng đi nè đó quần sau quần sau quần quay quay dưới rồi chìm thôi đó như vậy những trong biển luân hồi là như vậy đó. Cho nên ở đây đó, mình tự thấy rằng là sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi quá một đời do trong nghiệp luân hồi trở lại cùng sinh tăng cũng lại tấn tù tấn xe cái khổ quay cuồng sinh già đau chết là tu của kiếp nhân sinh mình đang hát nè. Tất cả sư và Phật tử đang hát, sư đang hát cái giai đoạn của nhà sư, sư đóng tù là không sư, à phải không? Phật tử cái giai đoạn người thấy nha, ta như vậy đó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là gì? Một giai đoạn trong giữa tù, ha. Nhưng rốt cuộc rồi khi mà cái tù kết thúc, thì cái màn kéo lại rồi sao Phật tử? À tất cả chúng ta đều không còn là nhà sư giả nữa, và không còn là một cái nhân vật giả trong cái cuộc này. Thấy không? Cho nên là miễn phí ngày xưa có bài thơ rằng đó đó ren ren kế mở màn cái đào dĩa mặt giả vu quan nào mũ nào hia nào rốt giả cũng nịnh cũng chung cũng giặt lòn kẻ giả bổ nghèo coi tà đạo người làm được giả bổ cao sang sượt màn cởi bỏ râu hia mão rửa mặt thì ra kẻ tiếng đàn. Tự nhiên là học thầy đó đâu, thầy là lúc xưa là thầy nhiều bài học hay lắm rồi đấy, đó là thầy không biết biết đấy, như vậy đó. Cho chúng ta giống như tuồng hát, ở đời bây giờ là tuồng hát, mà tất cả đều giả là hát, giả là hát, là bộ hủ dột mày trong, quay phong lạc thị, hát thôi khó chịu, đó nhưng mà tất cả đều là bộ, làm bộ để chi, để tăng ghét cho nhiều. Nên nó là như là gạt được, khách giả mà thôi. Cải lương tù mẹ cũng mềm, có tiếng buồn ngủ lại đèn đồ ăn. Cái tù con người này nó quá khủng rồi. Nên cái nào thanh ra thì cũng dở, cũng dễ khói. Chứ mà ai cũng diễn cái này, diễn cái đó, cái giống cùng hát thôi. Thế ra ở đường thanh ra cũng bây giờ cũng dễ rồi. Thật tự họ tin cái sao lái ra đời cũng chết thôi. Đủ không vua này, vua nọ, vua kia, con này, con nọ, con kia. Xung quanh mình cũng là thế đó, đúng không? Nó như vậy đó, là ta chứ từng cho nên là chúng ta đã nhìn thấu biết rõ như vậy, cho nên chúng ta mới khởi lên một cái sự suy nghĩ, tại vì thoát ly cho luân hồi sinh tử đau khổ này, ta không nhìn lại những cảnh giới rằng đầy đau khổ ngày xưa nữa. Nè, ta thấy giao sóc giữa là gì? Là mưu mô, quyền lực, sức mạnh, là thủ đoạn và lương gạt nhau để mà sống mà thôi. Thật sự là như vậy, tại thế giới như vậy. Thành ra chúng ta chỉ người tôn chúng ta là vẫn có cái sự là trang hòa yêu thương nhau là sự mà thôi. Tức là đưa chúng ta đến con đường giải thoát, là không có lợi dụng nhau. Thật sự chân tu là không lợi dụng nhau. Tại như vậy đó, thật sự sống đời thương nhau là không lợi dụng nhau. Cho nên bạn ở đời có bốn các bạn ở nhà tự nghe đó, bạn như gì? Như bông, bạn là như hoa đó, bạn như chân, hai bạn này xài được rồi. Bạn như đất và bạn như núi, như vàng. Đó, như thầy nói, như thầy chúng ta là đừng nên làm bạn như hoa, đừng làm bạn như chân, đừng chơi hạng bạn là hoa, đừng chơi hạng bạn là chân. Thì hai bạn này so sánh, lợi nó thì nó đến, mà không lợi thì nó không tới. Nhưng mà ngày nào á là mình có tiền bạc của cải nhiều thì nó tới. Mà nếu mình nghèo sụp xuống rồi nó bỏ mình đi, đó là bạn như hoa, bạn như chân là bạn đo lường tính toán, hiểu chưa? Còn các bạn như đất như núi là bạn phải sẵn sàng đem cuộc sống mình với cái là khả năng mình đã có ủng hộ giúp đỡ lo lắng cho bạn bè, không bao giờ thay đổi. Đây là rất tốt đẹp, không có việc ai hết, đó là bạn như đất và bạn như núi như hoa, hiểu không? Ở như vậy đó. Cho nên các thân nam nữ ngàn theo độ mà kiếp con sự giải thích thay thì chưa, tại vì đó mọi người còn chưa nói tới con này con kia, bây giờ tổ sư nói tới con này con kia nữa, mà kiếp con sự giải thích thay có vẻ là kiếp này chết rồi kiếp sau nữa là con người nữa được đâu, phải không? Không biết vừa rồi kiếp con mình làm con chó con gà hay là con cá con cá con cua hay là con chim hay là con chúng sinh nào đó ở thế giới nào đó, kiếp này là đầu thai làm lại con người đó. Cho nên họ tự nhìn thấy có người nào mới sinh ra mà có những tế tốt nghe kỹ rồi nghe, đây là nhân quả của Phật nói nghe, cho nên chưa quá không biết đâu. Mà tự có cái ai mà đứa bé nào mới sinh ra mà trên người có đếm bớt, mà đếm bớt có màu gì, già đỏ dạng như sao, thì họ tự biết được người đó kiếp trước lại. Thấy có nhiều người sinh ra cái đốm gì, đốm đen và có lông đen, đốm đỏ lông đỏ, tướng vàng lông vàng có mà những cái đó dấu kín, có những cái nó lộ diện ra ngoài nữa, nghiệp nhẹ thì nó dấu kín, nghiệp nặng nó hiện ra ngoài luôn, thậm chí là hiện trên mặt luôn nữa. Đấy nhá, có người sinh ra đời mặt mặt trắng mặt xanh, ta nói vậy, còn người ta có bớt á, có nhiều người sinh ra có bớt sinh dường những mặt mà lại chúng nhìn là nữ con, đàn ông không có, tại đàn ông đâu có ai mà mặt sinh dường đâu, nữ những bên trắng bên xanh đâu. Mà chơi chơi dọc thì nữ giới thế à, còn đàn ông thì có đớn này đớn kia đớn đỏ thế à, như vậy đó. Có người sinh ra mình nảy lông lá không, tôi thấy có nhiều người mà quay chân thì bỏ đời này thì có, tôi tưởng mà coi trong thế giới đó cái người sinh ra đời là không như khúc cây, mình mãi luôn không, mình thì bộ máy luôn không, nhưng mà chân cẳng mình như khúc củi vậy thế à, rồi tay chân này giống như tay chân thú cầm lông lá sồn sạt. Thì đó xin coi một cái tờ báo khoa học đó, là nguyên bầy heo đó, là bầy heo và mặt người, từ con heo mẹ đến bầy heo con đó, cái mặt nó như người ta đó lên tới ăn như người ta đó, rồi đẻ ra con ra nó cũng giống vậy đó, tới đâu vậy đó, mặt người ta mặt cái mình nó con heo có như vậy đó. Đó là gì, đó là nguyên quả, hiệu quả là như kiếp trước mình làm cái gì đó của chúng sinh loại đó đau khổ, cho nên kiếp này mang cái ấn tượng cho người đời thế gian có trí nhìn thấy biết là cái quả báo này, hiểu chưa? Cho nên là người nào sẽ ra đời có cái bớt xấu như vậy thì người ta sẽ biết rõ rằng là người này kiếp trước là chúng sinh đó mới như qua rồi, mới như là cái gặp dấu báo tội lỗi, kiếp này được tăng thân người còn cái dấu tích này, nhưng mà gần nhất là gì, là kiếp rồi làm chúng sinh đó, kiếp này được mang thân người, cho nên cái dấu ấn kiếp rồi nó còn lại. Để chứ, đó, như vậy đó, mình hiểu chưa đó. Vậy thôi không có là cả. Nhưng mà mình khi mình có như vậy mình được mặc cảm, mình mừng. Mừng là gì? Mình được thoát kiếp khổ đó, kiếm được nghe bằng thân người là mừng quá, mừng quá. Đó là như vậy đó, thật ra không có gì cả hết. Tại như vậy nên người Phật tử chúng ta hiểu được nhân quả và cái dấu ấn của một chúng sinh mình biết hết rồi, cho nên mình thông cảm, mình biết được. Đó như vậy, rồi, những người đó khi mà giác ngộ tu rồi thì nghe cái con người này họ đều giải thoát hết và có thể kiếm thánh luôn. Thì lúc đó chứ, đó như vậy, thành ra đây là vấn đề rất đặc biệt của đạo Phật của chúng ta. thì cái đạo Phật có khả năng chuyển hóa những con người, những chúng sinh này ngay trong một kiếp sống mà họ đang đeo mang. À, thấy không? Một con vật bình thường như là con gái cá, là con rắn, con ếch, con chồn hay con gì đó ở trong sư mà được bồ tát mà voi mà truyền pháp ba tay giới nó nghe được, nó tu chỉ có một buổi thôi mà được. Từ xưa là biết nó không ăn cơm, nó mừng quá, để mà tu như vậy thì sẽ được con trời không còn ăn thân con vật đau khổ nữa, nó mừng quá đồ ăn để sẵn đó mà tới trưa nó làm ăn. Bây giờ Phật tử hôm nay mà nghe tu truyền giới ba con trai sáng chớ gì mừng quá, tới trưa các bạn lo hầu niệm Phật không chịu xuống mê niệm Phật giữ tám giới niệm hoài xem cơm hầu cái chân nha. À, như vậy đây Phật tử là chết rồi thì có trời liền đó, đủ phước công đức trong cái ngày của ông trai là toàn vẹn, không có sai phạm gì đó. Cái lễ lỡ mà phải để lỡ cái 5 giờ chiều nữa cho nó gì nhiều gì không ăn nha, cái tối gì cái thần nó buồn quá Phật ngủ rồi xin lỗi trẻ tôi biết đâu hơi lượt mì ăn vậy thì có thể phạm rồi, phạm rồi thì có thể đâu có nhà đâu có đi qua trời được phải không. À, nhưng mà ngay trong cái nửa buổi tu đó thôi mà Phật tử mà thì chết rồi tự dặn sao nhiều nữa, cho nên mấy con vật đó nó mê tu để nó chuyển qua cái thú cạp được về có trời, rồi là quá thời gian nó đói cái nó chết, nó chờ nó chờ chưa được ngày mà nó chết chơi chết cái đêm rồi nó về có trời hết không sót đứa nào. Nó tại vì sao nó chưa tròn, mặc dù chưa tròn 2 tiếng đồng hồ chỉ có 8-7 tiếng thì thôi thế giờ nó chết nó trong sạch. À, cho nên sư dạy nó kỹ là tự nhớ, à, đừng nên là sai nhớ và đừng nên là quên cái bổn phận của mình, dù về cứ về sớm thì nữa phải giữ ta, để ngày sau là mặt trời mọc lên mình tự xả thì mình tròn đủ công đức cái giới Phật đó, là cái giới là tu đó. Là như vậy vậy thì các thân nam nữ ngàn theo tổ kiếp long sừng và lúc hai là thân người chết đi rồi theo cái nghiệp mình sẽ bị đọa là thân thú cặp, rồi mình đâu có hay đâu biết đâu. À, mình trâu làm chó làm gà, bây giờ ai mà giết chó nhiều thì tương lai sẽ đầu ra làm chó, giết gà làm gà, giết heo thành heo, giết trâu thành trâu, giết bò thành bò, giết con vật nào đầu thai thành vật đó, để mình sẽ mang cái thân đó rồi mình sẽ bị trả nợ bằng cách ta giết như vậy đó, cho mình biết cảm nhận cái đau khổ khi mà đó mình giết con vật đó. Hiểu chưa? Thấy có sợ không? Là thấy cái người làm heo đó mà khi chết đó kiếp sau họ chưa làm heo đó, họ chưa chết là chưa làm heo cho chưa cảm nhận được cái chết kiếp sau. Nhưng mà trước khi chết họ cảm nhận được rằng là họ đau đớn khổ sở thế nào khi mà cảnh tướng nghiệp hiện ra. Hồi đó mình bắt con heo chết là như vậy, cột cuốn cái giò đó lật ngửa nó lên hồng đầu xuống để cái bao ở dưới để làm gì thương máu của nó, cầm cái dao bén học ngay cái tim đâm luôn, ngay cái tim luôn cho nó cột ác lao quá trời la mình cột cái thân nhảy nổi mà thấy không, rồi biết ngay cái tim đó đâm tốt cái tim để mà cho máu nó ra đầy đủ. Thế rồi là xiết xiết mạnh vô mở cái họng ra lớn chút cái máu ra cho mau cho đầy đủ cho nha, rồi bắt đầu nó kêu nè, có người làm heo để mà cho thịt heo cho ông chủ ông bán heo đó, ông bán heo thì không chết làm heo mà mướn con này làm heo dừng để lấy tiền con heo là 50 ngàn tiền một đó là được cũng cũng khá lắm chứ. À, thành ra là khi ông chết ha, là ông đưa cái đầu ra về đồng dương, mà dương không chịu nằm ở trên cối trên giường su bò chết, đưa cái đầu ra là kêu muốn sụp hết luôn. Bà vợ biết rồi, bà lấy cái diện đó để xuống nước. À, hồi đó là giết heo kiểu nào? Bởi vì sợ máu đóng trong viện, tại đổ thức cước cho nó được giết, tạo tử, đúng không? À, bây giờ là làm như vậy, rồi lấy cái dao á, lấy cái dao á, đưa cái cổ họng á, mày vô luôn, nắm mà chết bây giờ. Thì bây giờ bà hồn á là quay đầu luôn nằm lại luôn. Nhưng mà khi bà vợ đi đồn, cũng đưa cái đầu ra nghe cái chuyện đó rồi là la nữa. Rồi tới giờ cuối cùng khi chết luôn đấy, à, rồi ép thay bộ mà họng chết luôn. Mà chết là dây cái đầu ra ngoài giường để mà xả máu xuống cái sàn ào ào, đó là cái việc heo ghê chưa, sợ không? À, bây giờ mới được tâm heo nha. À, như vậy không tâm heo mà tâm ta thử tâm ta chưa có không, sao có tâm còn sắp hoặc bị gạo đó có không, mình không tâm cổ đâu không đâu mà tâm không có. Nó như vậy đó là đang nói hai đầu á, người tu đang nói hai đầu là mình đang có kiểu tà nhẫn hơn, đây mình đang nghe con trái tim nó chết liền, mình đang ăn không đó chứ lâu chết còn khổ nữa. Thì đang mấy người phật tử mà chuyên môn ăn nói là sắp hoặc bị gạo theo mình là người đó là gì, là sao mình chết cái đau khổ, phải bị ung thư bụng mà chết, đau bụng mà chết, đau gan mà chết, nghe đó là tại gì, sắp đời mình là ăn rồi sắp nói ăn gạo gì đó nữa, là ăn đó thì hai đầu á, nó là đời nó ác học, thì ra cái người chết khổ, thì tôi sợ đó như vậy, cho bạn gọi nó chết như heo không có đâu, phần tử tâm tâm heo, nhưng mà tâm người ta đậu mình nặng nữa, thấy không? Mà tử tâm sư là một chết khổ được. Tại sao nó như vậy đó? Nên người ta có nhiều có đức có phước thì làm mà tội đổ lớn vậy đó.
Đó như vậy mà tự ta chết làm chưa?
Hả? À, dám không? Không dám đâu. Thôi học ta hay lắm. Ai muốn đâm mình thì cứ đâm đi. Quả báo cứ trả. Nhưng đừng đâm lại. Thế không? Nói như vậy. Để trả nghiệp cho nó hết. Trả lời vấn đề của chúng ta là khổ thế này. Cái thân nam nữ càng thay đổi mà kiếp long sừng giảm lúc thay. Thân nam nữ đổ hoài. Thế em đang còn luân hồi này. Nhưng mai làm thân á, con người còn đỡ. Còn nếu mình chết là đó là thân thú cầm đấy, con long tự sừng càng khổ nữa. Tại vì đó là xuống cấp rồi, là chúng ta rơi vào thân thú cầm rồi, con nữ đâu có tu được nữa. Thấy không? Là mình sẽ không có là được là gặp tam bảo nè, phật tử sẽ không có biết tu nè, phật tử sống đấu tranh theo cái kiểu là giành ăn giành sống của loài thú cầm. Thế rồi là thi quán kia thù kia nhau, mang nợ mang nần với nhau, rồi phía sau mình đọ, rồi gặp nhau là ta thù ra quá. Sao? Tôi đừng nhớ câu chuyện sẽ kể rằng đó. À, người này giết người kia, con này giết con nọ đó, giết mẹ mày giết mẹ con tao, chứ sao mày giết mẹ con mày, sinh ra đời gặp nhau nữa cái là con này ăn thịt con kia, giết mẹ mày giết mẹ con tao, chứ sao mày giết mẹ con mày, cứ vậy hoài. Khi nào gặp là Đức Phật hay gặp vị đại sư mà khai thị cho nó cởi mở quan cái, thì trong hai người đó mỗi người được cởi mở quan cái thì tự như đó nghiệp của nó sẽ hết. Thế là hai người đồng cởi mở luôn là nghiệp kể về chấm dứt. Chấm dứt khi nào hai người đều có trí sáng giác ngộ, quên đi quan thù. Vì mình mà quên đi quan thù, Phật tử ấy mình muốn mà vì mình ấy cũng quên quan thù, Phật tử bị ai làm cho mình khổ, thế là chửi mắng mình làm cho mình khổ, Phật tử hãy vì mình mà quên đi, hãy vì mình mà quên đi, thế chứ đừng có tự ái, vì mình mà không quên, vì mình mà quên nó khác, vì mình mà không quên nó khác, vì mình mà không quên tức là mình nhớ, nhớ là mình giận mình hơn ra ngoài, tại người ta nói xấu mình, tại người ta làm khổ mình, tại người ta làm cho mình là như thế nào đó. Cho nên mình nhớ trong lòng hoài, tại tự ái mà, ơn món hận thù này có ngày giết tao, coi chừng để nó đi, hãy ở đây, đây như vậy là chờ cơ như là phục thù. Vậy thì mình nói, vì mình về là tốt hay xấu, xấu rồi, hãy mà nữ ơn thù quá để trong lòng, thì tương lai mình sẽ gì, sẽ là gây khổ đau cho nhau với người đó. Vậy thì mơ có người kia cũng như vậy, rồi cũng ơn phẩm đó để mình sẽ ơn phẩm từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên mà tự nghe các bạn có thành quần có bạn đó. Phải không? Thành thú bảo mà lợi mà giết thăm mà đơn tính á, thì đơn hồn tính bị la thành á, vì vua mà giết ra là chỉ ca là đơn hồn tính. Như vậy đó là thành quần đi về trễ, về trễ rồi là đơn tính bị chết rồi. Đang rồi đơn rồi thành quần mới là chúc cho anh á, kiếp sau là người anh đỡ lại cái cả thù kiếp hôm nay. Họ biết đó. Vậy thì thành thú bảo là chúc cho đơn tính là chết kiếp lai sinh trở lại làm người để mà trả cái hận hôm nay, tức là cái hận mà la thành kiếp đơn tính. Tức là cái này là anh em cũng để với nhau. Thế nhưng mà La Thành lại là phụ ơn của là sự cứu khổ của đơn tính. Hồi xưa là lỡ hội rồi là khổ sở mới nương nhờ không đơn tính. Cái nghĩa là cũng để với nhau. Sau này phò đi thế gian mà lại giết đơn tính. Phải không? Đơn hồn tính này là cũng giết thế gian để trả thù cho anh của mình. Phải như vậy. Cho nên là kết thành người gì vua và người gì gì anh. Cho nên là Thành là quân để thành hai cái thù. Đơn tính cũng là La Thành. La Thành cứu hồ mã tương độc lắm. Thấy không? Của là nghệ làm nậu truyền lại không thể ta làm cha truyền lại như vậy. Cho nên là cuối cùng là đơn hồn tính phải bị là La Thành bắt rồi là về xử trảm chính La Thành giết chết đơn hồn tính. Thế nhá, thành ra bạn Quỳnh rất thương chung thủy với các bạn bè nghe nghĩa là chạy về liền từ đầu sân tức tốc và phun gió ngựa chạy về chạy về hổng kịp thì là La Thành đã giết chết đơn hồn tính rồi. Thành ra là xin lỗi là tập thức bảo với lại là đem ba chén rượu lại tới là hồn đơn tính là gì ca. Thế nên thôi chúng anh cứ sao trở lại để trả có hình thù này. Là tiếp theo là tiếp nhân quý gặp các cô gái để lên với như vậy người ta gặp nhau muốn nữa nhưng mà kiếp này muốn không không khác thì cứ sao sao khác nổi các cô gái tiểu tiếp nhân quý và nói lên đó như vậy nó nhân dân là như thế nó xin coi chuyện cái nhớ đầu cái đuôi có lộn mấy ông già cũng nhớ nhà người đó phải tu hiểu phải không đó là nhân quả rõ ràng chưa. Tiếp thân sang với quý cha con cũng vậy cũng là nhân quả gặp nhau. Cho nên là tiếp thân sang tưởng con cọp ai nhờ là tiếp thân nhân quý hiện hồn ra để mà hiện tướng ra là tướng gì bạch hổ, tướng trên bạch hổ mà thì ra đó báo vọng cho Lý Thanh Sang biết rõ cái điều là không tốt, nhưng mà Lý Thanh Sang là thấy vậy tưởng là cọp cả đường buông tên xạ tiện giúp mèo cha trên quèo thế nhá, cũng quá khùng nữa, nó như vậy quan cái gì nhau, nó như vậy đó, nó như luôn cái là chuyện xưa ha, thế là tất cả đều nằm trong là phạm trù của nhân quả quả báo, cho nên người tu chúng ta phải cởi mở, cho nên kiếp này mình tu chúng tu rồi nhẫn vô nhẫn nại chịu đựng từ đi hỷ tha cho nó khỏe lòng, phải không? Đó, cho nên là ai mà tu được như vậy đó rất là khỏe khoắn, nụ cười lúc nào cũng sảng khoái trên đôi môi, mình không có thù oán với ai hết, ai mà làm khổ mình cứ ai như là trả nghiệp, hay gây quá mình thì mình cũng đừng có buộc cả lòng buông bỏ đi cho nhẹ tâm. Tới người cho mai mốt chết đi ai như thế nào sẽ biết đó, cho nên chết thì mình được giảng sanh, còn người gây khổ cho mình thì họ sẽ bị gì, sẽ bị quả khổ, hiểu chưa? Ở trên chúng ta vì cái là tự ái, vì thương mình, vì thương mình mà đừng để cho dướng vào cái nghiệp khổ tương lai, cái thù cái quán thì cho nó khổ, bỏ xả bỏ đi cho tâm nhẹ nhàng. Đó, như vậy chúng ta mới là thể hiện cái gì, cái lực tu của người Phật tử chúng ta trên con đường giải thoát. Cái thân nam nữ ngàn xem đổ kiếm long sừng dạng thang, cho nên sau đây mình chết mình không rơi vào cứu cầm nữa, không có khổ đau. Như vậy thì cái thân này là thân tạo lỗi, thân nữ thân nam hai thân này đều là cái thân tạo lỗi hết, cho nên là người nữ không đâu nghe, cho nên là nơi đây nếu người nữ chuyên tu cố gắng tu thì cái thân người nữ đó bây giờ nó biến thành gì, đàn ông rồi. Người đàn ông là thân nam tốt, mà người đàn ông mà không chịu tu cầu đạt buồn chèo ống sách ăn chơi những tác tình không tốt gì hết thì đàn ông này thua đàn bà, thua đàn bà. Đàn bà là tính tú hơn đàn ông không tú, dù đàn ông này là ông giàu sang trưởng giả học tài giỏi hiểu biết nhưng mà không biết tu thì học bằng đàn bà nghèo biết tu, tại vì đàn bà họ chuyên tâm rồi, họ giác ngộ, họ tiến hóa rồi, họ không tu thì họ giả hóa, cho nên cái tâm cái tánh cái tình của họ cái trí của họ khác hơn một người bình thường. Như Phật tử hôm nay cũng thế thôi, phải Phật tử như vậy, cho nên đó là một cái sự chuyển hóa của một con người của chúng ta, không có tiền là nam hay là nữ. Đó, như vậy muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh vậy thì luân hồi rất là đầy khổ đau, đầy hận thù, đầy cái sự là không an ổn cho chúng ta ở trong những kiếp tương lai. Như tất cả con người không tu đều phải rơi vào luân hồi đó, Phật tử muốn thoát luân hồi đầy khổ hạnh đó phải làm gì đây? Ngài giải thích rằng phải lo niệm Phật gấp như này, phải lo niệm Phật gấp như này, tức là ngay bây giờ phải niệm Phật đi, đừng có chờ đợi nữa. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta tu cách để thoát khỏi luân hồi, không mang thân nam nữ phía sau nữa, không mang long tụ sinh nữa, duy nhất chạy nhanh chạy lẹ chạy tắt chạy ngang bảo đảm an toàn ngay cái này, đó là gì? Là niệm Phật gì được làm bằng sạch ngay cái này. Đấy chưa, thầy tôi đã nói nhiều quá rồi, khó thôi. Vậy thì chỉ con đường duy nhất là ngay bây giờ Phật tử phát tâm niệm Phật sau này và tu liền ngay bây giờ, đừng có chờ đợi hẹn hò nữa hết. Nghèo cũng thế mà giàu cũng thế, tất cả đều cũng phải chết. Nhìn giàu nghèo gì cũng phát tâm đều giống như nhau, nghèo giàu gì tu cũng đều giống như nhau, nghèo giàu gì Đức Phật cũng tập ý giống như nhau, không có xét hồ sơ cái được gì hết. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó, sớm trễ dụng được hết đấy. Đây những đăng ký được là Đức Phật tươi và Đức Phật ok hết, bảo trời đồng như nhau, không có giá cả gì cả. Là nhưng một điều kiện không có giá, nhưng mà cái điều kiện là phải thường nhớ niệm Phật thường quên. Nghĩ về cực lạc bản sanh đừng nên là để cho là thời hợp tâm. Vậy đi cái con đường về đây là chỉ chi lo niệm Phật không mà thôi. Ngoài con niệm Phật ra không có gì con khác nào cả hết. Ta cho nên sư thường dạy Phật tử là chi trì niệm Phật. Đó chi trì niệm Phật. Ta như vậy Phật tử là một sáng phát nguyện đó. Là biết rõ rồi phải không? Người con ngay phát lập thành đó nhất tâm là niệm hồng danh của ngài. Nó từ sáng tới chiều đều có niệm Phật hết, là niệm hồng danh thôi. Nói như vậy đừng có cộng thêm thì chú tụng kinh gì hết. Ngày hôm qua, hào sáng này có Phật tử hỏi sư như thế này. Nói sư ơi, bây giờ người ta hiểu con là suốt một ngày trì tụng để đi chú để tiêu từ nghiệp tội, vậy được không? Ngày qua cái đệ tử hỏi cô tôi quên mất rồi. Cũng là đệ tử thì mình không hiểu đạo nhiều, nghe người ngoài có bài giảng các tu kiểu mới mà. Rồi vô hỏi sư phụ cái gì họ không hiểu được, phải hỏi sư để tự hỏi thầy mới được, chứ đừng có chú xuống với ông ta đó. Hỏi sư sẽ là sao phải không? Tụng gì cho nó mệt, thời gian có đâu mà thằng chú liên nhất mà mình niệm hoài cái ông tin tưởng mà đi tụng đại bi, trời ơi câu nam mô là phật là phật chú rồi, tới ngày tụng hoài còn tụng chú nào nữa chi nữa, thấy không? Nó ra là người nào mà không có chuyên tu niệm phật, không tin ai nào hết, bày đặt tụng kiểu này tu kiểu kia, quên đi niệm Phật, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Rồi chưa biết tội nghiệp với người đó, họ tưởng có tu nhiều tinh tấn lắm, ai ngờ đó là họ đã vậy bước vào tẻ khác, mà ẻo rồi, họ tu kiểu ẻo rồi, họ không đi ngay nữa. Con người mà đi cái tướng tá đàng hoàng con thấy hay không? Con người đi mà là bộ ẻo ẻo, tôi thấy nó ghét. Đổi nha, tu mà đi thẳng đường rồi có thấy đó. Con tu mà kiểu quẹo cái này, quẹo cái kia đó là gì? Là bắt chước, bắt chước. Nè, mình có làm chủ được, bị người ta là chước đòn, mình bắt chước theo người ta. Đó là gì? Là tu ẻo. Đó là dùng cái từ mới rồi, cái từ mới bắt tên theo là tu ẻo. Nè, đây là có làm chủ được cái ẻo theo ta. Nó như vậy, cái dáng mình đi rất là tự nhiên. Nè, mình để tự nhiên nó đi. Mày đã mà hay trưởng tướng chi vậy? Ai mà đang tự nhiên mà trưởng tướng thấy nó ghét không? Bữa nào nữ đi vô gặp siêu đi mà hẹo 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 mà nữ thấy là lên đầu lên quá làm giác rồi ơi, nữ mặt là làm giác con khó ưa quá trước mặt em nói mà sao đưa mà nữ từ từ phải không, đúng không? Rồi hôm nay có bà tử này vô gặp sư đi rồi cứ hẹo 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 giống như hoa hậu á, rồi tôi nó đã đầu lên rồi rồi kiếm chuyện rồi đã ha đó, thì tôi nó đã đầu rồi tới chỗ này đã, còn bây giờ bà tử mới vô gặp sư đó là một ngứa đó là một te như là có âm trên xuống nha. Bây giờ người đi học kiểu đó đi chứ. Trời làm cái đó sang này nó lù lù mà đang gác bị ta là con rồi nó sợ tay giữa rồi. Mất căn tu, mất căn tu mới bị người ta giữa. Hiểu rõ chưa? Đừng nói là có căn. Nè, không biết là có căn, có căn tu là như vậy đó. Mất căn mới bị. Hiểu chưa? Tôi tự rời khỏi chú phương linh này, không tu lên như vậy nữa. Họ tự hướng về cái chỗ khác theo kiểu đó. Họ tự mất gốc rồi. Mất gốc là tự đạt cái chỗ hở. Đó là từ chỗ này người ta mới chen vô mời mình được à, nó hiểu, nó hiểu không? Tại vì họ tự mà lúc nào cũng tin Tam Bảo và khắc đến cái câu niệm Phật. Câu niệm Phật nó linh thi vô cùng, nó mạnh u là mạnh, nó quyền bí vô cùng, lực dụng vô biên, mà học vô biên thì là cái khác nữa. Giờ là thế rồi, thì là câu niệm Phật mình đã bắt đầu biết gì à, đâu là thế từ xưa nay mấy chục năm nay bất cứ cái gì chúng ta mua đồ hết, không bao giờ sinh ra mua chúng nào ra cả. Thế nên tất cả đều sử dụng mà đang mua đồ. Vậy thì không biết sao hả? Từ niệm Phật hộ niệm cho người ta giảng sanh, từ bên đây qua tới bên Mỹ luôn, phải không? Vậy là linh không? Vậy là Phật thôi. Có đâu có là tụng đại bi trước đó, có mà giảng sanh trước đó à. Nhưng mà nghe niệm Phật giảng sanh, nghe cái trời quyền quý nhất là gì? Đó là mẫu sự được giảng sanh. Đấy, người con hộ cho mẹ giảng sanh là những thứ là hiếm có. Và xin mà tu sư độ cho mẹ giảng sanh là cả vấn đề cũng là, rồi cái vấn đề là đặc biệt vô cùng, là cái nhân duyên rất lớn. Ngày xưa có bà thượng cua đó, bà thượng cua độ mẹ được giảng sanh. Tôi tự nhớ thì bà thượng cua hôm nay nói gì nhiều chút đi. À, vậy thì bà thượng cua là sắp đời cùng với mẹ nghèo. Mẹ nghèo suốt ngày đó là như là nghề bán gì? Bán bún cua. Rồi ra mua cua dùng thùng để đó. Rồi ra ngoài hái rau muống, đặng là chiều nay đi làm bún cua để bán kiếm tiền nuôi đứa con ra. Đứa con nhỏ nhỏ à, thì để con cua là con cua đó, thằng nhỏ ra thấy con cua đó, đứa là ở trong nó bò trên biển nó sâu bọt nó tính. Bây giờ thấy nó còn yêu hết, trời ơi má ơi, má nhốt thằng chim này nó khóc quá trời khóc rồi, con nào nó khóc quá trời, mắt nó chào rồi đó, nó chịu không nổi, nó chịu không nổi đem cái con cua thả cho nó lên, rồi vốn liếng nó có nhiêu đó thôi. À, rồi bây giờ vậy bà mẹ đi về tới đó, rồi là thấy thuần cua có tiêu được, bởi vì là cua mẹ rồi má ơi, má đi ra ngoài đồng thấy nó uống bị con coi thuần cua, con giờ nó tới giùm con giùm nó nói giùm con, trời nó khóc quá trời má ơi, cứ là nó khóc ra ra ngủa trên đó, con chịu con nổi, đó thành ra con thấy con thả rồi, trời đất ơi, cái thuần cua là vốn liếng cuộc sống của gia đình hai mẹ con, mày thả nó rồi thì mới bố làm sao mà sống nổi đây. Đó, mày ác quá mày hại tao. Trời lại cho rồi là quốc đó qua một sợ nó chạy biển luôn. Nó chạy luôn không về nhà nữa. Về nhà sợ má quốc. Đó, nó chạy luôn bỏ má luôn. Đó, rồi bây giờ bỏ má chạy đâu bây giờ? Vô chùa tu. Cái từ chùa tu tới. chưa chùa đó có cái chuyện nó vậy, mà nó vô nó theo hòa thượng nó tu thời gian rồi nó lớn lên làm hòa thượng, là hòa thượng tu trì cái chùa. Bà mẹ sống lang thang tìm con mà đi ăn xin, nó ơi nghèo quá rồi đi ăn xin rồi đấy. Sau bữa đó hòa thượng đi dọc đường đi quá đai, gặp bà lão ăn xin quỳ dưới chân hòa thượng, cái là ổng nhìn thấy, bởi vì ổng là hòa thượng, bà không biết, đi cách xa cả mấy chục năm rồi nữa, nhìn ra con ổng ra con mình, bây giờ là con ổng và ổng cứ nhìn thấy mẹ biết, thời đó cũng khóc, không dám khóc sợ mẹ biết. À bây giờ là ổng tính kế có cách này để đền ơn mẹ mà đừng cho mẹ biết mình là hòa thượng. Đang rồi ở đây mẹ thôi bà lão ơi, nó xin cực khổ thôi, tôi đem bà về chùa tôi nuôi. Đang nói đầu hòa thượng con nhắc ở chùa ăn cơm đàn nam tính thiếu tội không? Ăn cơm của hòa thượng không có đàn nam tính thiếu. Ta là vì hòa thượng nó sao ăn vậy? Đang ăn ngũ phật cho nó cũng đàn nam tính thiếu không có tội. Vừa chùa bà đóng chua mà còn cỏ đi, vừa lên phật bà khỏe, xin sẽ thua bà được thua à? Tôi nghe nói vậy mừng quá, theo hòa thượng về ở chùa. À nếu hòa thượng ra điều kiện giới tập chúng là không ai được quyền chửi mắng bà cụ này. Mặc dù bà ăn mài ăn xin, nhưng nó cũng chọn người lớn tuổi, đời phải là dành cái dễ cho bà, tạo điều kiện cho bà niệm phật, đừng để bà mặc cảm. Ta độ ngày đó, ổng bắt bà mẹ mình đó đóng phải đồng chuông, ta rồi ra mà cõi một xíu cái chuông, xíu thôi, ta có bước, vậy thôi như thế được rồi, tôi quyết niệm phật cầu sạch tượng này, như thế thôi. Bà nghe lời bà ăn bà niệm phật, đóng chuông niệm phật, tối ngày sáng đêm cầu sạch tượng này. Được qua được cứu con mới rồi, nghe lời bà lo, nghe lời thầy lo niệm phật. Vậy thì cuối đời thì bà chết bà được giảng sanh. À thấy không, thầy hộ niệm cho mẹ được giảng sanh, giảng sanh rất đẹp luôn. À như vậy thì khi mà quan tài cắt chúng rồi, thì chúng lại mới thấy hòa thượng tổ chức cái đám của mẹ rất nhiệt tình, thì tất cả chúng đều thắc mắc, bà là bà lão nghèo, bà lão ăn xin, có gì đâu mà hòa thượng làm được trọng như vậy, thì bắt tụi con cực khổ. À hòa thượng kể lại sự tình ngày xưa. À bà này chính là mẹ của tôi chỉ sợ mẹ nó tròn, cho nên vì đổ cục ngu của mẹ, cho nên là tôi trốn, tôi nhắm về nhà sợ ra đánh, giờ tôi đi tu, giờ bây giờ tôi được như vậy thì các đệ tử hãy biết đây là mẹ của tôi đó. Sư là tôi không dám cho biết, tại vì nếu tôi cho biết là tôi là mẹ thì bà sẽ nghĩ tôi là mẹ thì coi thường chúng ta khổ chứ, phải không? Nếu tôi cho biết là mẹ của tôi thì chúng ta sẽ coi thường mẹ tôi, thế là tôi không muốn cho ai có tội hết. Mẹ lo tu, cho nên là chính từ chỗ đó tôi trực tiếp khuyên mẹ và tạo điều kiện cho mẹ niệm phật. Cho nên tới bây giờ bà chưa biết là con của bà là hòa thượng, giờ chết chắc biết rồi, hòa thượng chắc biết rồi, cho nên bà được giảng sanh. À bây giờ họ bà ấy ổng nói rằng để nói lời tôi là sự thật, ổng có phát nguyện rằng kính lại mười phương chư Phật tất cả như đạo Phật chứng minh, để cho tất cả biết rằng đây chính là mẹ của con ngày xưa đó, và mẹ đã được vãng sanh rồi. Nếu sự thật là như vậy, xin cho cái quan tài của mẹ bay lên giữa không? Ông nguyện vậy rồi là tự nhiên nó quan tài là tự phóng hoàng quang bay lên giữa không trong chùa. Đó, giờ tất cả chúng có biết rằng đây là cái sự thật, đây là mẹ của bà. Và thế chứ, đó là từ từ quan tài hạ xuống cho bình thường. Từ tất cả điều đó nó có tôn sùng kính trọng. Giờ bây giờ nó kêu hòa thượng gì? Hòa thượng cua. Bả nó không cua mà chốn cái chùa luôn, sao này nó đổ mẹ được? Thế chứ, đó là hòa thượng cua đổ mẹ. Chuyện này cái là kỳ tích á, thì nó có tiền các bạn nó chơi đâu nghe. Đó là kêu hòa thượng cua như vậy đó, chứ là hòa thượng tên cua, hòa thượng đổ thượng cua, để cả đất nó chạy trốn vô chùa cua luôn. Rồi sao này đổ mẹ, kêu hòa thượng cua. Rồi đó thấy câu chuyện đó hay không? Trời thương tôi, câu chuyện đó sẽ bắt theo câu từng giai đoạn câu chuyện. Đấy là tại vì mình cũng có hiếu với mẹ, mà khi mà thấy câu chuyện nghe mà cảm động quá, cho nên là sẽ coi tới đâu sư đưa mắt tới đó. À như vậy hòa thượng em cũng tập chứ hả? Đó là một cái hiếu mạo của một hòa thượng đối với người mẹ của mình. Là nhiều công việc rất là hay của nhà sư hiếu thảo với mẹ, sau này sư kể tự nghe. Và thôi trả lời vấn đề của chúng ta thì khi giác ngộ thì như thế rồi, chứ là đóng xương sanh tử dường có cả dọn lệ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoại, đời người vẫn cắt nhớ mới sai, cái thân nam nữ ngàn xem đội giúp long sừng vạn lúc thai, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo những vật gấp như này. À để hiểu rất rõ phải không? Phải lo những vật gấp như này, đúng vậy không? Còn chờ đợi nữa không? Hẹn hò nữa không? À gấp như này. Thì cái luật bài hôm nay thì sẽ tóm gọn lại để chúng ta dễ nhận thức. Phải biết thân này là cõi tạm mượn sống mà thôi. Thân này là thế giới này gọi là gì? Là cõi tạm mà thôi. Chúng ta mượn thân này để sống ở cõi tạm này, chứ không thể nào sống hoài và ở ngoài cái thế gian này nữa, hiểu không? À thân tạm, cõi tạm, sống tạm, hiểu không? thân này tạm gọi thì cũng tạm, nhưng nó biến đổi mà tương lai nó sẽ bị hoại diệt không đâu thời gian. Thân này cũng vậy, già định chết, à để chỉ là sống tạm mà thôi. Thế như vậy ở đây có hai vấn đề: mê si tạo nghiệp bị luân hồi, là con người sống thế gian này không biết như vậy đó, sống tạm ở tạm nương tạm á thì sao là mê. Mê thì sao là mê? Vì bảo vệ sự sống, vì nhu cầu sự sống mà bị rơi vào nghiệp nhân quả, và sát sanh hại bệnh và giết hại chúng sinh, là phó khổ cuộc đời để đem về cái ăn và sự sống của mình, cho nên gây nhiều quả. Cho nên là đó là sống bằng cái sự mê, à đó sẽ bị gì, bị nghiệp dẫn, bị bảo luân luân hồi. Mê chi tạo nghiệp bị luân hồi, người giác à mượn thân lo hành đạo. Thế bây giờ người mê thì đem cái thân này ra các ăn trộm làm nhiều tội lỗi, đã tranh giành cuộc đời để ơn về cái sự nghiệp mình để hưởng thụ, trong cái gây bao quan trái chúng sinh, gây đau khổ cho đời, phải không? Thì bị luân hồi. Còn người trí chúng ta là sao? Mượn thân này làm sự nghiệp đạo đức, đó cho nên là người giác mượn thân lo hành đạo. Bây giờ mọi người ta biết rồi, phải không? Mượn thân này làm gì? Làm đạo. Tức là chúng ta muốn thấy làm phước và làm đem cái thân này đi làm phước, đem cái thân này đi kiếm công đức phúc tăng, đem cái thân này để lo tu tập, đem cái thân này để mà thúc đẩy cái sự tu tinh tấn để sớm thành cái sự giải thoát ở tương lai, thì chết không thể luôn còn nữa. Thì đem cái thân lo hạnh, lo hạnh đạo, bắt đầu từ hôm nay giác ngộ rồi thì đem thân lo hạnh đạo, phải không? Chứ không còn là bê ngày xưa nữa. Thì thân ăn là thích làm nhiều, từ từ bò giống như con gì cũng luôn từ từ bò cửa ta đứt là được rồi. À nhưng mà cố gắng tí mạng sự bền chí cố gắng đó, mặc dầu con rùa thân nó nặng dò nó cung, nhưng mà nhờ nó bền chí và cố gắng cho nên nó không biết mệt mỏi, dùng thời gian chậm nhưng mà nó cũng tới trước của họ, phải không? Thân chúng ta cũng giảm như con rùa, nghiệp nặng thì giống như cái thân bự của nó, nghiệp mình bự như thân rùa, dò mình cố là khả năng mình đã xuống hết, nhưng mà vẫn cố gắng phân đâu thì không biết mệt mỏi, dùng thời gian. À đừng nghĩ lại, và đừng có ruột chích, đừng có tự ti, Phật đấu rồi lại trước con thỏ một chút xíu rồi. À đấy nhớ, dù ý mà còn thỏ ý mà mau chân là nghỉ, sao mà vua rủ ngủ bỏ đi, phải không? Đó như vậy. Rồi là ngày đêm niệm Phật thoát luôn rồi. Vậy thì quan công thứ tư, sư muốn nói tự rằng người giác mượn thân có hành đạo, ngày đêm niệm Phật thoát luôn, thoát luôn rồi. Vậy thì hai cái vế của bốn câu này nó đấu với nhau. Thì sư nói là thân này gọi tạm mượn sắc thôi, mê chi tạo nghiệp bị luân hồi, người giác mượn thân lo hành đạo, ngày đêm niệm Phật thoát luân hồi. Thì mọi người đây là giác người mê giác rồi, giác nhiều giác ít thì cũng được, gọi là giác. Giác ít tu ít, giác nhiều tu nhiều, sư phụ thì giác nhiều tu nhiều hơn, vừa tu cho mình vừa lo cho phật tử, lo chúng sinh. Còn phật tử thì làm yêu phụ sổ thì lo cho mình trước đã, rồi là cái chuyện lo gia đình từ từ sau, tu đủ tu hú gì đó, chứ phật tử mình thành hết thế là cái tu đủ nha, đi rằng đi bộ một chui tại vì mình nghèo có tiền đi xe thì đi bộ đi, chứ đi chỗ thật thế em là tư thế phật tử thì rất thương. Mưa nắng chiều tự ráng đi chùa niệm Phật, mưa nắng chiều tự ráng đi chùa để tu một thách, già cả cực khổ cũng ráng lên trên lầu để lo nhà thất. Bây giờ bà đi, chỉ là cô vô tâm đang còn ở trên tu cái bảy ngày, người ta 17 tử vô nữa rồi, tử nào muốn đăng ký tu tử thì đăng ký ngàn. Đó như vậy, đó là gì? Là cố gắng phân đâu, cho nên thấy phật tử thì rất là mừng. Đó như vậy, là phật tử là người trí đã thấy biết rõ rồi, hãy tự cứu mình ra khỏi luân hồi sanh tử ngay bây giờ, đúng không? Bây giờ người trí biết rõ là bài giảng tiếng ngắn thêm, đơn giản có 8 câu thôi, nhưng mà 8 câu này xúc tích đầy ý nghĩa vì cuộc sống đời, ý nghĩa tu và một tia sáng lóe lên bằng cái sự là thúc đẩy giác ngộ của thập hiện đại sư đi vào chánh pháp, đưa chúng ta vào con đường giải thoát ngay bản thân mình. Thì ngài chỉ gợi ý, mình nhận thức đó là tự mình phấn đấu đi, tự nắm đuốc mà đi, tự cố gắng cầm đuốc mà vượt qua khó khăn, để chúng ta đến chỗ là muốn mình muốn đến. Vậy thì hôm nay với cái cuộc sống hôm nay vô thường tấp tấp đó, hoàn cảnh bức bách với một bên, sanh tử luân hồi chúng ta sẽ bị ở tương lai. Bây giờ người phụ tử chúng ta phải làm sao đây? Trong giai đoạn khẩn cấp như thế này, nước đã tràn lên rồi, lửa đã cháy lên rồi, mà tử làm sao đây? Chạy phải không? Chạy cho ba mau chạy lại chạy chậm ba mau chậm. Vậy thì thầy trò chúng ta đang bị gì? Đang bị nước lùa, đang bị lửa cháy sắp tới, vậy thì cùng nhau hè nhau làm sao? Hãy niệm Phật mau lên, hiểu không? Hãy niệm Phật mau lên. Tức là ngày lễ Lan tới ngày 8 tháng 7 hàng năm. 8 tháng 7 hàng năm đó là lễ Vu Lan đối chùa của chúng ta. Thì sư tổ chức cái lễ Vu Lan hàng năm trong tự chúng ta tạo phước theo là lời Đức Phật dạy, cũng là gương tôn nhân một đường liên để báo hiếu. Một năm có cái mùa Vu Lan là từ tháng đầu tháng 6 cho đầu tháng 7 cho đến là cuối hết tháng 7. Đó là tháng Vu Lan, là Vu Lan tháng hội. Tháng này thì chùa nào có điều kiện thì tổ chức lễ Vu Lan theo khả năng mỗi chùa. Rồi thì để tạo phước điền cho Phật tử hiếu thảo với cha mẹ đã qua đời, hay là cụ tổ mình, hay là cha mẹ còn sống hiện tại, ông bà hiện tại mình tạo phước để là cầu phúc cầu thọ cho ông bà cha mẹ hiện tại và cầu siêu cho cha mẹ ông bà đã quá bạn. Ở đây mình nhớ nha, mình cầu cho ông bà cha mẹ, cho ông có vợ chồng con cái vô đây nha. Tại vì có yếu mà, có yếu thì để mình không có con cái vợ chồng trong này, mà chỉ có là cha mẹ ông bà mà thôi. Cho nên là cầu cho ông bà cha mẹ, cầu cho là hương linh cha mẹ ông bà đã qua đời. Phật tử có những cái cầu siêu mới nhớ, cái này sẽ nhắc cho rõ. Ta bây giờ đây là để báo hiếu cho phải cầu siêu cho những dân nhân, dân nhân thì vua đây là tháng khác. Ta ở đây là lễ báo hiếu vua Vu Lan. Nên như vậy thành ra mình tự chúng ta là thành tâm để báo hiếu cha mẹ đã qua đời vì lỡ cuộc sống đời thiếu tu không biết bây giờ cảnh giới nào, cho nên chúng ta thay hương linh cha mẹ ông bà qua đời tổ tiên mình để làm lễ Vu Lan để hồi hướng công đức nhờ ba bảo hộ trì được chú nguyện chư tôn thì được tiền tiền mà truyền tải phước lành ấy đến cho cha mẹ ông bà quá khứ của mình được thương nhờ phước lành này chuyển qua nghiệp hiện tại và sanh về cảnh giới của làng vui. Còn cha mẹ hiện tiền nhờ con cái hiếu thảo nhân danh cha mẹ mà làm phước này, cầu nguyện cha mẹ được bình an khỏe mạnh tinh thần sáng suốt rồi tên tuổi tam bảo được là sanh về cõi Phật và con. Đó là tinh thần báo hiếu khi cha mẹ còn sống, bây giờ khi cha mẹ qua đời còn sống đó là cầu an và cầu thọ, còn cầu chết đó là cầu siêu. Đó là tinh thần hiếu thảo.
Thank you.